Kinh Kim Cang này có 50 có hơn 30 mấy 33 cái phần luôn. Rồi mình tới phần số 5. Cái này là cái chân lý của cái Như, chân lý của Như về cái nhìn chân thật. Phật bảo Thu Bồ Đề, bất cứ gì có tướng đều là hư huyễn, nếu nhìn các tướng là phi tướng, tức có thể thấy Như Lai. Ông giảng về cái phần tri giác của chúng ta. Chúng ta đó là thường xuyên thâu thập hết tất cả những cái dữ kiện từ cái thế giới bên ngoài đi vào. Chúng ta đó là thường xuyên thâu thập hết tất cả những cái dữ kiện từ cái thế giới bên ngoài đi vào. Tất cả cái gì mà quý vị có thể nhận thấy được đều gọi là tướng. Tất cả những cái gì mà tâm tư chúng quý vị mà nhận thấy được đều gọi là có tướng. Thành cái này là cái tinh hoa của cái kinh Kim Cang này. Tất cả cái gì có tướng đều là không. Có nghĩa là những cái gì quý vị mà thấy có sắc và có cái hình dáng đều là giả cả. Thầy hỏi một cái người học trò là ông có thể nghĩ cái gì mà có tướng mà có hình dáng được không? Ông nói cái nếu mà nghĩ được á là cũng là giả luôn nữa. Tất cả cái gì mà tâm quý vị có thể suy nghĩ ra đều có tướng hết, đều là giả hết. Nói cách khác là tâm chúng ta nó đang suy nghĩ về cái chuyện giả không mỗi ngày. Nói cách khác suy nghĩ là nó đều là giả. Giả tạo. Tại sao quý vị ngừng suy nghĩ được? Quý vị không có ngừng suy nghĩ được tại vì quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Nếu quý vị không thể ngừng suy nghĩ về cái chuyện giả, quý vị tin vào cái chuyện giả. Càng suy nghĩ thì càng thấy nó là thực tế. Bởi vậy, cái gì, cái thế giới chúng ta đang ở, chúng ta thấy xung quanh đó, nó có vẻ như nó rất là thật chết đối với chúng ta. Bây giờ cái Phật giáo nó khó mà dạy quý vị hiểu lắm, tại vì chấp tướng quá nên. Làm sao bây giờ mình biết nếu tất cả cái gì chúng ta thấy nhận thức nhận được á đều là giả thì mình làm gì bây giờ? Nếu nó giả thì sao? Mình sống trong cái giả. Mình sống trong cái giả như là mình quen rồi. Mình bắt đầu thích nữa phải không Quảng Ngân? Thích thì mồ, thích giả thì mồ. Cái này khó nói lắm. Tại vì mình nói cái chuyện này sao mà đề cập nó bây giờ. Nhưng mình nói là thầy nói là quý vị sống trong cái giả thì quý vị trả lời ngay tức giả thì giả, sao có gì tai hại đâu. Tôi quen rồi. Cái giả là cái gì? Cái giả nó xấu chỗ nào? Giả tai hại. Tai hại chỗ nào? Tai hại chỗ nào? Cái vấn đề cái giả nó khổ như vậy nè. Buổi sáng mình nói sơ đó. Cái giả nó không có tai hại gì hết đó. Thầy nói là cái giả nó không có gì tai hại. Bỗng nhiên vì có đồng ý, không ai đồng ý hết. Thầy nói, ủa sao quý vị không tin lời thầy gì hết vậy? Quý vị thấy không? Cái giả có gì tai hại đâu. Tại sao quý vị cứ nói là giả? Cái đòi bỏ giả. Thầy nói là cái giả là mình sống trong cái giả. Mình là giả. Mình sống trong cái giả. Có gì tai hại đâu. Tại sao cứ chê nó hoài vậy? Quý vị ai cũng đòi bỏ cái giả, đòi chạy cái giả. Thầy nói là mình là đều là giả hết, chạy đâu có được đâu. Cứ đòi phán xét nó hoài, giả mới thật. Quý vị chấp vào cái tướng giả, đúng không? Muốn chấp cái tướng giả. Cái giả nó chỉ tai hại khi mà nó khiến chúng ta tạo nghiệp. Thành cái câu nói tất cả nó đều có tướng đều là giả chỉ là nhắc quý vị là không nên chấp vào không cần phải chấp vào gì hết. Quý vị đồng ý không? À, nếu như nó là giả rồi, tại sao mình để cái giả nó giật dây mình, khiến mình tạo nghiệp? Ý nghĩa cái câu này chỉ nói là nếu nó giả thì không nên tạo nghiệp vì cái giả. Cái này không phải là Đức Phật không phải dạy quý vị là từ bỏ cái giả, mà nói cái quan trọng nhất á, là quý vị phải không nên tạo nghiệp vì cái giả. Thành ra cái này, cái pháp này là không phải để quý vị cái tôi với cái pháp cái kim cang này để giúp quý vị có cái sự phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt là không nên tạo nghiệp vì cái giả. Tại vì nếu quý vị tạo nghiệp thì nên tạo nghiệp tốt vì cái giả, thay vì tạo nghiệp xấu vì cái giả. Như quý vị tạo nghiệp vì cái tình thương, vì thương con, vì thương chồng, cái đó là giả, đúng không? Vì đồng ý không? Thì ông hỏi nếu như vậy mình không phân biệt, tôi nói đương nhiên phải phân biệt tốt với thiện với ác chứ. Mình phải phân biệt giữa thiện với là ác. Quý vị nghe không? Con giờ Phật dạy là tất cả đều là giả, không có nghĩa mình không có thể phân biệt. Mình phải phân biệt giữa cái thiện và cái ác. Cái đó là cái nền tảng của cái nghiệp chúng ta. Mình phải bắt đầu phân biệt với phân biệt, chú trọng với sự phân biệt giữa thiện với ác, mới có thể đến phá chấp tướng được, phá được cái giả. Ai coi kiến thắc mắc gì không? Thằng cái này là cái mà hồi nãy có người hỏi thầy đó, là bây giờ nếu giả hết thì mình làm gì bây giờ? Thì thầy mới nói, thầy trả lời đó, mình phải bắt đầu với phân biệt giữa thiện với ác. Cái này nó khó làm lắm, mà tại vì cái này là không mình biết thôi. Mình phải biết rõ ràng thiện và ác. Quý vị mà không phân biệt được cái thiện với ác rõ ràng, quý vị đang rất nguy hiểm. Tại nếu quý vị chọn cái ác, thì quý vị sẽ bị kẹt trong cái giả, vì không thoát cũng được. Đức Phật nói rằng tất cả gì có sắc và có dáng, hình tướng, nó đều là giả. Nhắc quý vị biết là những cái giác quan quý vị nó thâu thập những cái giả thôi. Thành nhắc lại quý vị, khi mà nếu biết là cái giác quan chúng ta nó thâu thập những cái dữ kiện, nó đều là giả hết đó, thì Đức Phật chỉ nhắc quý vị là nên chọn, không nên tạo nghiệp ác nghiệp. Ngược lại, hơn nữa, nếu có giả thì có chân. Nói cách khác, cách vấn đề giải quyết cái giả này là quý vị tạo cái thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp đó là giúp quý vị thoát được cái chân, thoát cái giả mà đi vào cái chân. Ông này ông hỏi vậy chứ có người nói thiện cũng là được mà ác cũng là được, thì thầy hỏi ngược lại, ai là người nói cái câu này? Ông người nói là ngài Tiến Hóa, ngài nói tất cả mà đều ok, thì nhắc là ông Danny đừng có giúp ông tròn chị. Quý vị phải cẩn thận, mỗi người khác nhau, không thể nào lấy cái Phật pháp mà áp dụng cho tất cả mọi người. Tùy cái trình độ quý vị. Đối với ngài Tiến Hóa đó, tất cả đều được hết. Ngài là một cái đấng giác ngộ rồi, ngài không còn thấy thiện, cũng còn không còn thấy ác nữa. Ngài là một ngài không còn phân biệt nữa. Nếu quý vị nghĩ quý vị đã giác ngộ rồi, thì quý vị có quyền nói như vậy. Nếu quý vị chưa giác ngộ, không có quyền nói như vậy. Thành mình phải, mỗi người phải chân thật. Chẳng hạn như đối với chúng ta, thấy những hai người Tiến Hóa, ngài Tiến Hóa mà họ có một cái hành động mà ác, mình không thể nào chấp nhận cái đó được. Mình có thể chấp nhận được không? Võ Ngân, nếu mà thấy ngài Tiến Hóa làm chuyện ác. Tôi nhắc lại quý vị, phải rõ ràng với chuyện này. Người khác có thể được, nhưng mà mình không phải là được. Cái trình độ chúng ta phải ở trên cái thiện. Đừng có nói rằng nếu ngài Tiến Hóa có hành động như vậy, cái đó là cái ác. Quý vị biết không? Nếu quý vị thấy ngài Tiến Hóa làm một cái chuyện ác á, Thiệt ra Ngài không làm chuyện ác đâu. Quý vị mới thấy ác thôi, Ngài không thấy ác. Ngài Tiến Hóa làm cái chuyện đó làm về chuyện thiện, và là chuyện ác. Thành ra Ngài Tiến Hóa mà làm, cái người mà giác ngộ rồi, người giác ngộ rồi, cái hành động người ta không bao giờ làm chuyện ác hết. Cái người giác ngộ không bao giờ làm chuyện ác hết. Được cảm đoan quý vị cái chuyện đó. Tại vì cái người giác ngộ rồi là tại vì người ta giác ngộ, tại người ta không có thể nào để cái giả nó làm ta tạo nghiệp được, người ta mới giác ngộ được. Thì sau khi người ta giác ngộ được thì làm sao mà còn tạo cái ác lần nữa. Ai nắng mắt vậy không?
Tại vì tới cái trình độ Ngài Tiến Hóa đó, là Ngài hết còn cái sự phân biệt, thành ra đối với Ngài ác cái thiện nó không còn cái sự khác biệt nữa. Quý vị mà chưa giác ngộ là phải ở với cái thiện và từ bỏ cái ác. Một cách duy nhất mà quý vị đến được cái giác ngộ là quý vị phải bỏ cái ác. Mà thắc mắc gì không?
Khi quý vị tới mà thành cái trình độ giác ngộ rồi, quý vị sẽ thấy được cái pháp thân của Phật. Thấy được cái pháp thân của Phật. Quý vị thấy được cái pháp thân của Phật á, nó vô tướng. Thành ra cái gì có tướng đó, nó đều là giả. Nó đều là nó đang hư hoại, và cuối cùng nó sẽ trở thành về cát bụi, trở về cát bụi. Bởi vì nếu quý vị biết như vậy, tất cả gì nó có tướng, nó đều hư hoại, nó đều trở về cát bụi, thì quý vị không nên chấp nó làm cái gì. Cái đó là cái quan niệm, cái không của bên Phật giáo. Cái không của Phật giáo không có nghĩa là không có gì đâu. Thầy đang dạy quý vị về cái quan niệm về không của bên Đại Thừa. Không bên Đại Thừa có nghĩa là không chấp, chứ không phải là không. Cái tâm của chúng ta mà hiểu Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa là không chấp vào cái gì hết. Ai thắc mắc gì không?
Nói coi, nói nó nhiều lắm. Để nói là cái, nó là mình nói là cái gì nó có thân thì nó phải chết. Chết thì cái này, cái vua tướng nghĩ tới cái chuyện chết là trước khi mình sinh ra mình cũng có tướng, sau mình chết thì mình trở về cát bụi, cũng không có tướng luôn nữa. Thành ra mình tìm cái mà vô tướng, như hạn như A Di Đà Phật á, là thì sẽ trở về cái vô tướng. Thầy nói hơi sai một tí, là tại vì Ngài A Di Đà Phật á, vẫn có tướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là có tướng rồi. Cái thọ mạng ngài mặc dù là vô lượng, nhưng đều nó có, vẫn còn cái thọ mạng. Thầy vừa nói cho bạn này biết là thì A Di Đà Phật cũng là một cái tướng thôi, một cái giả tướng thôi. Thầy A Di Đà Phật á, thiệt ra là một cái hiện thân của Ngài Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì cái A Di Đà Phật là một cái giả tướng để giúp chúng ta đi tới vào con đường vô tướng thôi, chứ không phải là cái rốt ráo.
Ai thắc mắc gì không? Cái vị những người hơi phức tạp một tí. Cái này phải rõ ràng lắm, tại vì cái niết bàn là nơi Đức Phật ở, pháp thân Phật ở. Rồi từ cái niết bàn ra, nó tạo ra những cái phương tiện, chẳng hạn như là Tây Phương Cực Lạc chỉ là một cái thế giới phương tiện thôi. Cái quả ta bà này là một cái thế giới khác, là phương tiện. Nó tạo ra những cái thế giới này để giúp, để cứu độ chúng sanh thôi. Chẳng hạn như vậy, niết bàn là cái gì? Thì niết bàn á là không phải một cái nơi chốn, mà niết bàn chỉ là một cái quan niệm thôi. Cái quan niệm đó là gì? Niết bàn là cái chỗ của ánh sáng, cái chỗ của chân thật, cái chỗ của thanh tịnh, cái chỗ của cái lạc. Ông hỏi vậy chứ, vì đó cái Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ mà nó cuối cùng nó sẽ có nó sẽ hết. Thì ông hỏi là về khi mà nó hết khi nào? Có phải khi mà tôi thành Phật nó hết, đó là khi sau khi thành Phật vẫn còn tồn tại, khi tôi thành Phật. Thầy mới nói nó cái Tây Phương Cực Lạc nó còn tồn tại lâu dài lắm, sau khi ông thành Phật còn lâu lắm. Đó. Thì cái Tây Phương Cực Lạc nó tuyệt vời. Cái quan niệm thế Phật giáo rất giản, cái giáo lý rất giản dị. Quý vị qua Tây Phương qua quả tịnh độ thì sẽ thành Phật trong một đời thôi. Đừng có lo, không có gì phải lo hết. Phật cam đoan như vậy. Cái này là không phải lời của thầy bịa ra, mà cái này là cái nguyện của Phật A Di Đà. Ngài nói cái gì qua đây, cái gì sẽ thành Phật trong một đời thôi. Nếu không tôi không thành Phật. Sẽ qua bên kia sẽ thành Phật.
đừng có lo niết bàn, lo gì hết đó. Cái Phật pháp á, nó có hữu hiệu, nó có tuyệt vời ở chỗ nó có sự nhân với quả, nó rõ ràng lắm. Nó rõ ràng lắm. Phật giáo mới nói, Ngài A Di Đà nói, quý vị chỉ cần qua Tây Phương Cực Lạc này với tôi sẽ thành Phật trong một cuộc đời. Cái nhân như vậy, nhân qua đây một đời sẽ thành Phật. Nhân với quả nó rõ ràng như vậy. Cái đó là cái mà thầy thấy Phật giáo nó tuyệt vời vậy, nó rõ ràng quá đấy. Thành ra cái ngoài là đại trí huệ. Khi quý vị thấy được, có được cái trí huệ, thấy được cái rõ ràng như vậy, thấy được cái nhân này nó trồng ra cái quả này. Nhắc lại cái vị nghe, cái không á, mà theo của Nguyên Thủy dạy á, là cái đó là không có gì ở trong á. Chân không của bên Đại Thừa mình á, nó vừa không, nó vừa có. Nên vì không thể nào chấp được cái không, cũng không thể nào chấp được cái có nữa. Mới gọi là chân không, không chấp vào cái gì hết. Thành ra cái đó là cái sự hiểu biết chân thật. Như vậy nghĩa là sao? Thành ra cái hậu quả là sao? Chúng ta không cần phải từ bỏ cái gì hết. Nó có vừa có, nó cũng vừa có, vừa là không. Tại mình có quyền. Quý vị khi mà có cái trí huệ chân chính, quý vị thấy vừa có mà vừa không, thành không có từ bỏ cái gì hết. Dễ sợ không? Cái gì cũng được hết. Cái gì quý vị hoàn toàn lạc đường chưa? Mình không có xả một cái gì hết đó. Không xả có, mình không xả cái thật, mình không xả cái giả luôn nữa. Mình không xả cái thiện, mình không xả cái ác luôn nữa. Lúc đó mới thiệt sự là có trí huệ. Mình không xả cái gì hết, mình không từ cái gì hết đó. Người ta không có hiểu, người ta mới phân biệt cái mà cái vô minh đó, nó thể hiện ra bằng cách là mình từ bỏ người ta, mình phán đoán người ta. Chẳng như có người nói, nhất định nói là thầy sai, con cảm đoán là thầy sai. Tôi cảm đoán quý vị đang sai. Quý vị nghe không? Cái đầu tiên hết, quý vị phải xả cái gì? Xả tướng, xả giả tướng. Loài giả tướng nào? Cái loài giả tướng mà nó ác mình phải xả. Cái bước đầu mình phải làm như vậy, phải xả mấy cái giả tướng, cái ác tướng. Nếu như mình xả được cái giả tướng, ác tướng thì mình đó mình chỉ còn cái thiện tướng thôi. Thành cái lúc đầu mình xả cái ác, mình xả cái ác của mình. Phải anh Quả Ngân, cái gì mình thấy người, mình thấy gì ác mình phải xả. Mình không nên làm chuyện ác. Khi quý vị xả, không làm chuyện ác á, thì quý vị đang làm thiện, đúng không? Làm một chuyện thôi là đừng làm ác thôi. Quý vị bắt đầu một tí như vậy, làm như vậy càng nhiều càng lâu, càng thấy rằng tất cả nó đều là giả, đều là không, thì càng ngày càng dễ làm hơn nữa. Rồi mới thấy được là tất cả đều là không. Rồi sau đó quý vị sẽ tới thấy tất cả nó đều là thiệt hết đó. Rồi đó quý vị mới giác ngộ được. Tôi vẫn đang giảng kinh Kim Cang. Bắt đầu bằng cách là đừng làm chuyện ác. Càng ngày càng cản, không làm, càng ngưng không làm chuyện ác. Ai cũng phải bắt đầu như vậy. Mình ngừng làm chuyện ác, mình thấy chuyện ác mình làm. Mình biết, không ai thể nào biết, mình cũng không làm như người ta phải nói chuyện ác. Có khi mình thấy được cái không. Quý vị không thể nào thấy được cái không này nếu như quý vị không chịu làm, nếu quý vị không ngừng ác, thì không bao giờ thấy được cái không. Có một đường thôi. Và khi quý vị thấy nó thật rồi thì quý vị sẽ không xả một cái gì nữa. Nó thật làm sao mình xả được. Khi mà quý vị không còn từ bỏ một cái gì nữa hết, lúc đó quý vị sanh giác ngộ. Còn có nghe hiểu không? Như biết làm sao tu, biết đường giác ngộ đúng không? Quý vị hỏi đó, bắt đầu bằng cách là mình xả những cái giả tướng, những cái ác tướng. Xong cuối cùng mình tới một cái trạng thái mà mình sẽ không xả một cái gì hết, không từ bỏ một cái gì hết. Lúc đó mình mới giác ngộ được.
chỉ bên đại thừa mình mới có cái, mình có cái đường, biết con đường tới đó thôi. Ai thắc mắc gì không? Lúc đó quý vị thấy được cái pháp thân của Phật, nó không có tướng mà không có sắc. Lúc đó quý vị mới tới, mới mở được một cái trí hệ tên gọi là trí hệ bát nhã. Lúc đó quý vị mới thấy rằng cái trí hệ bát nhã này cho phép quý vị xả bỏ hết tất cả những cái tướng. Cái đó mới gọi là trí hệ chân chính, trí hệ chân bát nhã. Ai thắc mắc gì không? Kiến, trong cái kinh này Phật dùng cái chữ kiến. Khi mà nói chữ kiến là đang nói về, không phải là con mắt. Con mắt thường chúng ta có, tại vì con mắt thường chúng ta, con mắt này con mắt giả, đồ nó giả này, cái mắt giả chúng ta có này, của cái thân giả này không thể nào thấy cái sự chân thật được. Thế nó khi nói chữ kiến là dùng cái huệ nhãn để mà thấy được cái thân của Phật. Cái này là cái huệ nhãn. Quý vị càng ngày càng tu, càng cao lên đó, thì càng phát triển cái huệ nhãn này, sẽ thấy càng ngày rõ ràng hơn. Làm sao quý vị biết mình có cái huệ nhãn? Có ai biết không? Hả? Nhập lạc sao biết? Rõ ràng lắm nha. Cái huệ nhãn là giúp chúng ta xả. Cái huệ nhãn là khi quý vị dùng cái huệ nhãn mà nhìn tới người ta đó, nhìn bất cứ một cái gì đó mình có thể xả được, là cái huệ nhãn nó cho phép mình xả được. Cái huệ nhãn là có sẵn rồi, quý vị phải biết dùng thôi. Quý vị chỉ cần học thôi, học cách dùng nó thôi. 177. Tu Bồ Đề, thưa Phật rằng, thưa Thế Tôn, có nhiều chúng sanh được nghe thuyết chương cú như vậy, sanh lòng tin chân thật chắn. Phật bảo Tu Bồ Đề, đừng nên nói như vậy. 500 cuối sau khi Như Lai diệt độ, kẻ trì giới tu phước sẽ phát lòng tin chương cú này và cho là thật. Ở trong 180, ngài Tu Bồ Đề nói rằng trong tương lai có người có thể tin được cái giáo lý bất khả tư nghi này của kinh Kim Cang hay không. Phật nay chỉnh ngài Tu Bồ Đề nói rằng là đương nhiên là có. Thành ra Đức Phật nói ngay trong cái 500 năm cuối cùng có những chúng sanh sẽ tin cái kinh này, đừng có khinh thường họ, họ có cái khả năng đó. Thành ra cái hỏi người nào, chúng ta là những người đó đó. Nếu quý vị giữ giới và trồng phước sẽ phát được cái lòng tin. Lúc đó những cái người mà đó sẽ đắc được cái lợi ích rất lớn lao về cái kinh này, phát lòng tin thâm sâu. Ai thắc mắc gì không? Có cái giáo lý Phật giáo có nhiều cái giai đoạn. Có 500 trong cái thời gian mà 50 năm trong lúc Phật thuyết pháp còn tại thế, và 451 năm khi mà Phật đã nhập diệt, thì gọi là thời đó và giải thoát kiên cố. Trong cái thời gian này á, thì có rất nhiều người đắc đạo và đắc giải thoát. Thời lúc Phật còn tại thế, nhiều người nghe Phật giảng là đắc được tứ quả la hán. Nó dễ dàng như vậy. Cũng giống như ngài Di Lặc đó, Di Lặc có biết không? Nhập Lặc có biết không? Ngài Di Lặc mà khi mà sắp hiện ra đó, cũng như vậy luôn nữa. Lúc mà ngài xuất thế, ngài sẽ ngày thế sẽ giảng pháp, người ta nghe pháp ngài ta đắc quả ngay lập tức. Thành quý vị mà đợi được á, đợi ngài tới thì cái thời gian thứ nhì, 500 thứ nhì á, cái thiền định kiên cố. Cái thời gian thứ nhì này là nhiều người, rất nhiều người người ta tu cái thiền định, và nhờ cái thiền định rất là kiên cố, rất là mạnh, thành ra họ đắc được giải thoát. Họ chứng quả. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái 500 năm đầu tiên với 500 năm thứ nhì này khác nhau chỗ nào không? Cái giai đoạn thứ nhì là quý vị phải tu thiền định mới đắc được cái giải thoát. Phải tu thiền, phải tu luyện mới đắc được. Thì cái giai đoạn thứ ba 500 tiếp á, 500 năm tiếp á, gọi là đa văn kiên cố.
Nên rất nhiều người nghiên cứu về kinh điển. Cái người đa văn này không phải là người đắc chứng quả. Cái giai đoạn thứ tư, 500 năm thứ tư, là tự miếu kiên cố. Những người này họ trồng rất nhiều phước điền bằng cách xây cất chùa chiền. Bạn thắc mắc gì không? Cái 500 năm cuối cùng đó, gọi là đấu tranh kiên cố. Đây là cái trong cái phần thứ 6 này của kinh Kim Cang, nói là trong cái thời mạt pháp đó. Thành trong thời buổi này người ta thích đấu tranh lắm, thích kiện tụng lắm. Thành ra cái thời buổi này mà quý vị mặc dù mạt pháp thì chúng ta chỉ cần trì giới và trồng phước để sẽ hiểu được cái kinh này, thâm nhập được cái kinh này. Tại sao đi qua 5 cái giai đoạn để làm cái gì? Để giúp quý vị biết mình đang ở đâu. Để thầy giảng quý vị nghe. Cái này thiệt ra là nó cho quý vị thấy cái giai đoạn, từng giai đoạn quý vị đang tu, giai đoạn nào. Thứ nhất á, là cái tâm quý vị đó thích đấu tranh, thích đấu. Cái tâm mình đang tranh đấu. Thì trong cái thời gian này, quý vị phải biết giữ giới, trì giới và trồng phước. Nghe không? Lúc cái thời gian này mà quý vị, cái tâm quý vị thích đấu tranh đó, tức tranh đấu, thì quý vị đang còn kẹt trong cái giai đoạn thứ năm, là phải lo giữ giới và lo bố thí. Bởi như quý vị tới giai đoạn thứ gì là muốn xây chùa. Mình đang muốn đấu. Do cái tâm quý vị muốn xây chùa, thích xây chùa. Và có nhiều người, quý vị biết không, là lúc mà thầy ở Đài Loan 2 năm đó, thì có nghe như rất nhiều người thí chủ rất là thích xây chùa. Họ rất thích xây chùa. Đó cái giai đoạn thứ 3 là mình thích hiểu. Thích hiểu, thích trí huệ, thích mở trí huệ. Thầy xin nhắc là quý vị mà thích hiểu như cái cô nhập lạc sau đó là cô đã từng xây chùa nhiều lắm rồi. Bởi vì thích đọc kinh. Quý vị bắt đầu thích đọc kinh, thích nghiên cứu kinh, thích đọc chú thích, thích đọc kinh điển, đọc về Phật pháp, về giáo lý. Đó là cái loại người đó thích dễ sợ lắm. Ai trong thời gian này chưa giờ ta coi bỗng nhiên thích như vậy. Mình phải nói một đời nghe, nói rất nhiều đời. Cái ông này là ông cái giai đoạn thứ tư là ông thích xây chùa, có nghĩa là ông thích giúp chùa, thích làm việc chùa dễ sợ, thích làm công quả, không cần phải giảng nghĩa. Được từ cái vị thấy không? Quý vị thấy không? Nó tự động như vậy. Mình vào chùa, mình làm công quả, mình giúp công quả. Từ từ từ, mình thích, mình bỗng nhiên thích đọc kinh, mình thích nghe giảng kinh. Thì cái đó là cái phần giai đoạn thứ ba đó. Mình thích cái giáo lý, cái pháp lý. Quý vị muốn tu thiền định, quý vị phải tu kinh điển trước. Tại vì quý vị phải biết kinh, quý vị mới thiền được. Câu hỏi là tại sao bên thiền tông người ta nói ta tu xong người ta giác ngộ xong người ta đi học kinh. Thầy nói tại sao cứ phá thầy hoài vậy. Có người trả lời giúp thầy bằng tay, nói là cái người mà ta giác ngộ được, người ta đã từng nghiên cứu kinh rồi ta mới giác ngộ được. Thầy mới hỏi ngược lại, bây giờ người ta giác ngộ rồi tại sao người ta đi học kinh làm cái gì? Thì có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là tại vì á, là họ muốn hiểu rộng hơn. Mà phải cần hiểu rộng hơn. Cái hiểu là mới hiểu mới bước đầu thôi. Còn càng ngày phải biết rộng ra, phải cho nó rộng ra, nó mập ra. Đó. Cái lý do thứ nhì á, là họ nghiên cứu kinh để họ giảng cho chúng ta nghe. Tại giác ngộ rồi đó, là phải giảng cái giác ngộ cho mình, cho người khác nghe, chứ phải giác ngộ cho mình đâu. Cái năm cái thời kỳ nó quan trọng dễ sợ lắm quý vị. Cái này là chỉ quý vị thấy cái giai đoạn mà quý vị cần đi qua để mà tu hành. Đầu tiên hết là quý vị phải giữ giới và bố thí. Quý vị làm đủ rồi á, rồi khi mà quý vị làm đủ rồi đó, tự nhiên quý vị muốn xây chùa, muốn giúp chùa, muốn tới chùa làm việc.
Ngài ai nó cần nói cái gì quý vị tự muốn làm như vậy. Học kinh điển, thích học kinh điển. Sau khi cái gì mà lọc hết kinh điển, nó bổ những cái gì thích thiền. Thích thiền thôi.
Ai tới giai đoạn thứ tư chưa?
Quý vị thấy không? Làm từ đầu chí cuối, không phải làm xong. Quý vị nghe rõ không? Cái giai đoạn thứ ba này á, không đừng nói mình tới, tôi là bây giờ tôi là giai đoạn thứ tư rồi, tôi chỉ ngồi thiền thôi, tôi không làm gì nữa. Cái người đó không phải là người tới. Cái người tới giai đoạn thứ tư rồi, giai đoạn thứ nhì nữa, là bỗng nhiên thích làm ba, thích làm tư, thích làm năm luôn rồi. Tự động thích như vậy. Hiểu chưa? Cái này là cái kim tháp tự, nó lên từ từ đó. Cái ở trên nó có hết tất cả ở dưới. Càng ngày càng cao là phải có cái căn bản ở dưới. Mình cứ tiếp tục xây. Tấm 182. Những người mà tin vào kinh này là người có thiện căn. À, họ giữ giới, trì giới và họ trồng phước. Những cái người đó họ tin vào cái kinh Kim Cang này và thọ những cái giáo lý của kinh này. Những cái người này rất là đặc biệt. Nói cái gì nghe? Tin được cái kinh Kim Cang này và tin vào những cái giáo lý kinh Kim Cang này, mặc dù không hiểu. Cái gì biết không? Những cái người đó mà có tin cái kinh Kim Cang này mà ta đã từng trồng cái phước điền từ vô tận kiếp rồi. Đã bao nhiêu kiếp họ làm, đã từng làm gì? Họ đã từng cúng dường, họ đã từng cung kính và tin tưởng và tam bảo, đã vô lượng kiếp. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà có phước điền tự động thích cái kinh Kim Cang này. Ai thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta ngừng lại đây. Chúng ta hồi hướng công đức vậy. Quý vị đừng nghĩ chuyện là Phật nói chuyện hời hợt đâu. Nói thật với quý vị, cái kinh Kim Cang này rất là khó hiểu. Tôi thầy cũng thấy, biết là không có bao nhiêu người có thể hiểu nổi kinh Kim Cang này đâu. Quý vị muốn hiểu kinh Kim Cang này phải tin vào cái giáo lý của nó vậy. Nên quý vị phải theo cái phương pháp mà Phật dạy, mới từ từ mới có thể thâm nhập được cái kinh điển này, cái giáo lý này. Đây là một cái kinh mà thâm sâu nhất. Và đa số những người giảng kinh này không ai hiểu đâu. Không ai hiểu cái kinh này nổi. Không ai người giảng. Rất có ít người mà dám giảng cái kinh Kim Cang này nhất quý vị. Họ dám tụng kinh thì có, mà giảng kinh thì không có đâu. Tại sao ít người như vậy? Tại vì cái giáo lý nó sâu sắc quá này. Giáo lý Bát Nhã này nó sâu sắc quá đấy, có thể giảng từ cái phương diện của phàm phu, phương diện người A-la-hán, người Bích Chi Phật, người Bồ-Tát. Khi mà quý vị mà đọc một cái kinh, cái giảng, cái chú thích của kinh Kim Cang của Ngài Tuyên Hóa rồi, đó là được giảng về cái phương diện của Bồ-Tát. Một khi mà Ngài Bồ-Tát giảng kinh rồi, mình giảng kinh toàn là từ cái phương diện thấp hơn, không cách nào mà hơn được, tại không ai dám giảng hết. Không ai có cống hiến gì thêm mới hết. Thành ít người muốn giảng. Thành là ít người giảng là tại cũng là có cái lợi, tại người ta ít ít bị cái sự giảng sai lầm.